Ông Tony Abbott đã gác lại những gì Nghị hội Quốc gia người Úc thứ nhất đã đạt được để thành lập Hội đồng Cố vấn Sự vụ Thổ dân và đồng thời đơn cử ông Warren Mundine làm chủ tịch với mục đích cố vấn về các vấn đề liên quan đến người thổ dân. Hiện ông Mundine thúc đẩy ông Tony Abbott thực hiện điều mà các thủ tướng tiền nhiệm trong nhiều thập niên qua đã hoặc không muốn thực hiện hoặc không thể thực hiện được, đó là điều đình hiệp ước với những người thổ dân. Theo ông thì nên có một hiệp ước cho mỗi quốc gia của người thổ dân hoặc mỗi nhóm người thổ dân không có cùng một ngôn ngữ nhưng đã sinh sống tại châu Úc trước khi có sự lập nghiệp của người châu Âu từ năm 1788 và bây giờ vẫn còn tồn tại. Ông Mundine nói với đài ABC hiệp ước giữa chính phủ và người thổ dân của các nước Tân Tây Lan, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ đã mang lại lợi ích cho những nước này và ông nghĩ rằng nước Úc nên làm một việc tương tự như vậy. Ông nói,
khi nói đến hòa giải thì dường như người ta chỉ nghĩ đến xin lỗi và xin lỗi. Nhưng theo đạo Thiên Chúa Giáo của tôi thì hòa giải còn có nghĩa là giũ sạch mọi thứ. Đúng, chúng ta phải xin lỗi, nhưng bên cạnh đó còn có sự tha thứ, cộng thêm lòng chân thành muốn hòa giải. Và theo tôi, đây là cách để chúng ta tiến tới phía trước.
Đây không phải là lần đầu tiên một hiệp ước được nêu lên như là một giải pháp để dàn xếp dị biệt giữa thổ dân và người Úc không thuộc gốc thổ dân. Những người ủng hộ ý kiến này cho biết người thổ dân chưa bao giờ tự ủy quyền đất đai của họ cho cái mà họ gọi là lực lượng xâm lăng của thuộc địa Anh, được thành lập trên đất liền châu Úc và trên Tasmania. Kể từ khi thành lập liên bang năm 1901, các chính phủ đắc cử hoặc đã tránh né hoặc công khai chối bỏ vấn đề này. Có lẽ sự thất vọng đáng kể nhất đối với các nhà tranh đấu là khi cựu thủ tướng Bob Hook đã không thực hiện lời hứa ký kết hiệp ước vào năm 1988, năm mừng 200 năm lập nghiệp của người châu Âu. Tuy nhiên hiện tại thì Warren Mundine yêu cầu nên có nhiều hiệp ước khác nhau cho mỗi quốc gia hoặc mỗi nhóm người không nói cùng một ngôn ngữ. Trong quá khứ, vào thời lập nghiệp của người châu Âu, ước tính đã có đến hàng trăm ngôn ngữ được các nhóm khác nhau sử dụng, nhưng hiện nay con số này đã bị sút giảm đáng kể. Theo ông Mundine, thì không có một nhóm người thổ dân nào có thể đại diện cho cả tập thể người thổ dân tại Úc để điều đình một hiệp ước chung, ông nói.
Hầu hết mọi người đều bàn về một hiệp ước giữa người thổ dân và các công dân Úc khác, nhưng ai sẽ là người đại diện cho khối cộng đồng thổ dân? Và theo tôi, thì quơ đũa cả nắm như vậy sẽ không tránh khỏi chuyện lôi thôi. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy mỗi khi tôi đi dự lễ lạc của một tổ chức, thường là tổ chức lớn, thì đều có những lời khai mạc giới thiệu là ta đang đứng trên vùng đất thuộc bộ tộc nào trong nhiều bộ tộc thổ dân. Do vậy, chúng ta biết rõ mình đang đứng trên đất của bộ lạc nào hay sắc tộc nào rồi, và mỗi bộ lạc hay mỗi sắc tộc đều có chính phủ vẫn còn đang hiện hữu. Chỉ cần đến lãnh thổ Bắc Úc thì sẽ thấy ngay điều này. Hiểu được sự khác biệt đó là điều tất yếu, và rồi cứ trên nền tảng đó mà xây dựng một nền móng vững chắc cho sự điều hành bộ tộc riêng biệt đó. Dĩ nhiên tôi không đòi hỏi một sự điều hành độc lập. Tôi chỉ nghĩ đến chủ quyền lãnh thổ và sự bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ và di sản của một bộ tộc.
Chính phủ Thổ dân Lâm Thời là một tổ chức của người thổ dân chuyên vận động cho những thay đổi về mặt chính trị liên quan đến người thổ dân. Tổng thư ký của tổ chức này, ông Michael Mansell, người có thâm niên tranh đấu cho quyền lợi của người thổ dân, cho biết ông tán thành ý kiến dàn xếp hiệp ước của ông Mundine. Nhưng theo ông thì nên có duy nhất một hiệp ước để tránh tình trạng nhóm người thổ dân này được nhiều quyền lợi hơn nhóm người thổ dân khác. Ông nói,
this is a national issue. It does not require constitutional change.
Đây là vấn đề thuộc cấp quốc gia và tôi tin rằng không cần phải thay đổi hiến pháp mới giải quyết được. Chỉ cần một pháp chế của chính phủ là đủ giải quyết vấn đề, bởi vì không ai trên nước Úc có thẩm quyền hơn là chính phủ trong việc thảo một hiệp ước thông qua pháp chế liên bang để trả lại chủ quyền đất đai lại cho người thổ dân, công nhận tục lệ người thổ dân và thành lập hội đồng luật pháp thổ dân cũng như đã thường làm với tổ chức ASIC.
Recognize customary law and set up an Aboriginal Assembly as they did with ATSIC.
Trong khi đó, Thủ tướng Tony Abbott cho rằng động cơ chính nhắm tới sự hòa giải phải là việc thừa nhận vai trò lịch sử của người thổ dân Úc trên lục địa này trước khi có sự định cư của người châu Âu trong hiến pháp. Ông nói,
"This is a very important national crusade. It's very important to me. It's very important to the indigenous people of our country."
Đây là một chiến dịch thuộc cấp quốc gia. Điều này quan trọng đối với tôi cũng như đối với người thổ dân trên đất nước này và tất cả chúng ta cần phải quan tâm nếu chúng ta muốn thấy đất nước này được hoàn thiện. Và đối với tôi, việc công nhận quyền lợi của thổ dân không có nghĩa là thay đổi hiến pháp mà là hoàn chỉnh hiến pháp. Nếu vào năm 1901 chúng ta biết được những gì chúng ta biết hôm nay, trái tim của chúng ta hồi đó rộng lớn hơn bây giờ, thì chúng ta đã công nhận người thổ dân trong hiến pháp vào thời đó rồi.
Tuy nhiên, Tổng thư ký của Chính phủ Thổ dân lâm thời, ông Michael Mansell, nhấn mạnh rằng chiến dịch vận động cho việc thừa nhận trong hiến pháp chỉ là chuyện đánh trống lảng. Có được một hiệp ước mới là điều quan trọng, ông nói.
Hiệp ước của chính phủ trên toàn nước Úc tuân thủ và làm đúng theo các điều lệ mới được đặt ra. Và như vậy, quyền lợi của người thổ dân được bảo vệ, quyền lợi mà chúng tôi bị tước đoạt trong quá khứ. Những quyền này bao gồm quyền công nhận tục lệ thổ dân, quyền làm chủ đất đai, quyền tự định đoạt và cai trị người thổ dân chúng tôi và quyền quyết định về tình hình kinh tế của chúng tôi.
The right to make decisions over Aboriginal people and the right to raise our own economy.